Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2025 rất là tệ, là một màu đỏ. Chỉ số S&P 500 giảm 47.88 điểm, hiện là 5.935 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 42.42 điểm, hiện là 43.418 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 342 điểm, hiện là 18.944 điểm. Giá dầu giảm 1 đồng 18, hiện là 69 đồng 52 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng cũng giảm 17 đồng 50, hiện là 2.945 Mỹ Kim một ounce. Và thưa quý vị, những cái chỉ số của thị trường chứng khoán sẽ còn thay đổi rất nhiều cho đến trước giờ đóng cửa vào chiều hôm nay, thứ ba. Thưa quý vị, Bitcoin rơi thẳng đứng đã làm cho mất đi cái mốc 90.000 Mỹ Kim khi mà cái nỗi lo đang bủa vây những cái nhà đầu tư. Tiền số cũng đang bị cuốn vào cái làn sóng bán tháo chung trên thị trường. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư lo ngại kể từ sau cái vụ tấn công vào sàn giao dịch điện tử Bybit và căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng. Cụ thể rằng cái đồng Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đang theo giá trị thị trường giảm tới 6% xuống chỉ còn có 88.245 Mỹ Kim, là cái mức thấp nhất 3 tháng kể từ tháng 11 vừa qua. Đây cũng là cái lần đầu tiên mà cái giá Bitcoin giảm xuống dưới 90.000 kể từ giữa tháng 1. Cái đồng tiền số lớn thứ hai là Ether đã giảm 11% xuống còn 2.333 Mỹ Kim, là cũng là cái mức thấp nhất kể từ tháng 10 mà luôn. Cái đợt bán tháo xảy ra khi mà Tổng thống Trump tái khẳng định sẽ áp thuế với Mexico và Canada. Các nhà đầu tư lo ngại rằng mức thuế sắp áp dụng có thể làm căng thẳng quan hệ thương mại và sự ổn định kinh tế. Điều này cũng thúc đẩy cái làn sóng các nhà đầu tư thoát lui khỏi các tài sản rủi ro như là tiền số để mà tìm kiếm những cái tài sản trú ẩn an toàn hơn. Các nhà phân tích cũng cho rằng thuế quan có thể dẫn đến lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế yếu hơn. Những cái yếu tố này thường ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư vào các thị trường biến động chẳng hạn như là tiền số. Và trong khi một số người coi Bitcoin là cái công cụ phòng ngừa bất ổn kinh tế và phản ứng thức thời cho thấy cái thái độ thận trọng của các nhà đầu tư trong bối cảnh bất ổn hiện nay. Và cũng như là đổ thêm dầu vào lửa thì cái sàn giao dịch tiền số Bybit có trụ sở tại Dubai cũng đã bị tin tặc đánh cắp và trị giá khoảng 1,5 tỷ Mỹ Kim. Đây là một trong những cái sự trục trặc nghiêm trọng nhất trong lịch sử tiền số. Cuộc tấn công tinh vi cũng đã lừa các giám đốc điều hành của Bybit cho phép chuyển tiền vào các ví không được ủy quyền, dẫn đến những cái tổn thất tài sản đáng kể. Thưa quý vị, một tin vui cho tiểu bang Texas của chúng ta và đặc biệt là những cư dân Houston. Đó là Apple sẽ chi 500 tỷ Mỹ Kim tại Hoa Kỳ trong vòng 4 năm tới. Các nhóm và cơ sở của Apple sẽ mở rộng tại các tiểu bang Michigan, Texas, California, Arizona, Nevada, Iowa, Oregon, North Carolina và Washington. Các kế hoạch này bao gồm một nhà máy mới tại tiểu bang Texas, tăng gấp đôi quỹ sản xuất tiên tiến của Hoa Kỳ và một học viện sản xuất và tăng tốc đầu tư vào AI và kỹ thuật Silicon. Ngày hôm qua, ngày 24 tháng 2, Apple cũng đã công bố cam kết chi tiêu lớn nhất từ trước đến nay với kế hoạch chi tiêu và đầu tư hơn 500 tỷ Mỹ Kim tại Hoa Kỳ trong vòng 4 năm tới. Cái cam kết mới này dựa trên lịch sử lâu dài của Apple trong việc đầu tư vào đổi mới của Hoa Kỳ và sản xuất tiên tiến có trình độ cao, đồng thời sẽ hỗ trợ nhiều sáng kiến tập trung vào trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật Silicon và phát triển kỹ năng cho sinh viên cũng như là người lao động trên khắp cả nước. Ông Tim Cook là CEO của Apple cho biết rằng chúng tôi lạc quan về tương lai của sự đổi mới của Hoa Kỳ và chúng tôi tự hào xây dựng trên các khoản đầu tư lâu dài của mình tại Hoa Kỳ bằng cam kết trị giá 500 tỷ Mỹ Kim này cho tương lai của đất nước chúng ta. Ông cũng nói thêm rằng từ cái việc tăng gấp đôi quỹ sản xuất tiên tiến của chúng tôi đến việc xây dựng công nghệ tiên tiến tại tiểu bang Texas, chúng tôi rất vui mừng khi mở rộng hỗ trợ cho ngành sản xuất của Hoa Kỳ, và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với mọi người và các công ty trên khắp đất nước này để giúp viết nên một cái chương mới phi thường trong lịch sử đổi mới của Hoa Kỳ. Là một phần của gói đầu tư của Hoa Kỳ này thì Apple và các đối tác cũng sẽ mở một cơ sở sản xuất tiên tiến mới tại Houston để sản xuất các máy chủ hỗ trợ Apple Intelligence, cái hệ thống trí tuệ cá nhân giúp cho người dùng viết, thể hiện bản thân và hoàn thành mọi công việc. Apple cũng sẽ tăng gấp đôi quỹ sản xuất tiên tiến của Hoa Kỳ, thành lập một học viện tại Michigan để đào tạo thế hệ nhà sản xuất tiếp theo của Hoa Kỳ và tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển tại Hoa Kỳ, cũng để hỗ trợ các lĩnh vực tiên tiến, chẳng hạn như là kỹ thuật silicon. Apple cũng sẽ mở một cơ sở sản xuất mới tại Houston, là một phần trong các khoản đầu tư mới tại Hoa Kỳ. Apple sẽ hợp tác với các đối tác sản xuất để bắt đầu sản xuất máy chủ tại Houston vào cuối năm nay. Một cơ sở sản xuất máy chủ rộng 250.000 feet, web feet, và dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2026, tạo ra hàng chục ngàn việc làm. Thưa quý vị, chắc là quý vị thắc mắc rằng với cái chính sách mới của Tổng thống Donald Trump hạn chế về xe điện tại Hoa Kỳ, thì ông Elon Musk, ông là ông chủ, là CEO của hãng xe điện Tesla, thì ông sẽ xử lý cái xe điện như thế nào? Thì thưa quý vị, bản tin này cho biết Elon Musk chuẩn bị chuyển xe điện đến Ấn Độ, thậm chí bất chấp cái làn sóng xe hơi Made in India, và chuẩn bị cho khả năng thâm nhập vào thị trường xe điện Ấn Độ. Thì CEO của Tesla là ông Elon Musk phải đối mặt với áp lực phục hồi tăng trưởng. Tesla đã bắt đầu tuyển dụng cho 13 vị trí tại Ấn Độ, bao gồm cả mảng dịch vụ khách hàng, vào giữa tháng 2. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy công ty đang tìm cách bắt đầu bán hàng tại quốc gia Nam Á này. Theo Nikkei Asia trích dẫn nguồn tin, thì Tesla cũng chuẩn bị vận chuyển xe điện đến Ấn Độ. Việc bán hàng sẽ bắt đầu tại Mumbai, Delhi và Bangalore vào khoảng từ tháng 7 cho đến tháng 9. Trích dẫn những người quen thuộc với kế hoạch này cho biết như vậy. Vào ngày 13 tháng 2, thì trước khi Tesla bắt đầu tuyển dụng tại Ấn Độ, thì ông Elon Musk cũng đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại thủ đô Washington. Ông Modi cũng đăng trên cái nền tảng truyền thông xã hội X rằng chúng tôi đã thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm không gian, công nghệ và đổi mới. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin Tesla có kế hoạch chuyển đến quốc gia Nam Á. Ông Elon Musk cũng đã gặp ông Modi tại Mỹ vào tháng 6 năm 2023, bày tỏ sự tin tưởng rằng công ty sẽ có mặt tại Ấn Độ sớm nhất có thể. Tesla cũng dự kiến sẽ nhập khẩu xe từ Trung Quốc để bán tại Ấn Độ, thậm chí khả năng sản xuất ngay tại địa phương để tránh cái mức thuế quan cao của Ấn Độ là ít nhất 70% đối với xe hơi nhập khẩu. Ngay cả khi Tesla nhập khẩu những mẫu xe điện rẻ nhất mà họ cung cấp tại Trung Quốc, thì chúng có thể cũng sẽ được bán với giá hơn 50.000 Mỹ Kim tại Ấn Độ. Và để khuyến khích đầu tư vào các nhà máy, thì Ấn Độ công bố vào tháng 3 năm 2024 sẽ miễn thuế đối với các loại xe điện mà các nhà sản xuất đầu tư ít nhất 500 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên thì điều này chỉ áp dụng cho số lượng hạn chế xe hạng sang mà thôi. Được biết thị trường xe điện của Ấn Độ dường như sẽ tăng trưởng. Cái quốc gia đông dân nhất thế giới này cũng đã vượt qua Nhật Bản vào năm 2022 để trở thành thị trường xe lớn thứ ba thế giới về doanh số bán xe chở khách và xe thương mại mới. Doanh số bán xe chở khách của Ấn Độ cũng tăng 4% trong năm, lên 4,18 triệu xe hơi vào năm 2024, theo ước tính của Global Data. Xe điện hiện chiếm khoảng 2% xe chở khách. Con số này dự kiến sẽ đạt 20% năm 2030 khi mà cái thu nhập của tầng lớp trung lưu về và cái nhận thức về môi trường của Ấn Độ đã tăng lên. Giám đốc điều hành tại Westport Security cho biết rằng Tesla đã trì hoãn nhiều năm để thâm nhập vào Ấn Độ. Những khó khăn gần đây đã khiến cho công ty có thêm lý do tìm kiếm sự tăng trưởng mới ở khu vực này. Được biết thì cái doanh số bán hàng toàn cầu hàng năm của nhà sản xuất xe hơi điện lớn nhất nước Mỹ đã giảm lần đầu tiên vào năm ngoái. Cái sự suy giảm tiếp tục vào tháng 1 với mức giảm 17% theo năm. Và người tiêu dùng tẩy chay vì cái sự tham gia chính trị của ông Elon Musk kể từ khi ông gia nhập chính quyền của Tổng thống Trump. Trong một cuộc phỏng vấn cùng với CEO của Tesla, thì ông Tổng thống Trump cho biết sẽ rất bất công đối với Mỹ nếu như mà ông Elon Musk xây dựng một nhà máy ở Ấn Độ. Tổng thống Trump cũng chỉ trích mức thuế quan cao của Ấn Độ và cho biết chính quyền của ông sẽ áp dụng thuế quan có đi có lại, có nghĩa là thuế đối ứng đó, thưa quý vị, đối với các đối tác thương mại nhằm bảo đảm cái mối quan hệ công bằng. Trong nhiều năm thì cái điểm khó khăn của Tesla Ấn Độ là cái thuế nhập khẩu đắt đỏ, như hồi nãy đã nói ở trên. Vào ngày 15 tháng 3 thì chính phủ Ấn Độ có đề xuất giảm thuế 15% xe hơi có giá 35.000 với số lượng 8.000 chiếc một năm, miễn là thiết lập được sản xuất trong nước trong vòng 3 năm. Theo cái Financial Times thì Tesla đã cử nhân viên của Mỹ đi khảo sát địa điểm để thành lập nhà máy mang tên là Giga Factory ở Ấn Độ, trị giá 3 tỷ Mỹ Kim. Cái ông Mahesh Murthy, người sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Sifan, cho rằng Tesla đang tìm kiếm một chế độ thuế tự do hóa. Và ông đặt trước hai chiếc Model 3 vào năm 2016 và đến nay chưa yêu cầu hoàn tiền vì ông vẫn đặt niềm tin nơi Tesla. Một cái đối tác cấp cao của công ty tư vấn Technopark nói với Red of World rằng vị thế của Tesla đang trong cái hệ sinh thái xe điện Ấn Độ không giống như 8 năm trước. Hiện tại thì có quá nhiều lựa chọn trên thị trường. Theo cái Everest Group thì nỗi ám ảnh của người Ấn Độ với Tesla phù hợp với xu hướng toàn cầu. Ông nói Tesla đã đi trước các đối thủ nhờ thiết kế đơn giản, tính năng, áp dụng công nghệ và tập trung vào cái trải nghiệm lái xe. Sở hữu một chiếc Tesla khiến bạn trông thật ngầu và nổi bật. Những người có tiền có thể chi cả gia tài cho hai cái khía cạnh này. Và đối với tôi, sang trọng không chỉ có nghĩa là ghế bọc da. Công nghệ cốt lõi của Tesla là bước nhảy vọt so với bất kỳ thứ gì hiện có trên thị trường. Một cái đồng sáng lập câu lạc bộ Tesla tại Ấn Độ nói như vậy. Hiện thì Tesla vẫn chưa có chính thức bình luận về cái kế hoạch cụ thể tại Ấn Độ. Và những người ủng hộ dự án cho biết cái khoản đầu tư sẽ phục vụ một số mục tiêu của nước này về sản xuất nội địa, chống khủng hoảng khí hậu, hội nhập vào chuỗi cung ứng và củng cố quan hệ đối tác chiến lược. Một số phương tiện truyền thông cũng dự đoán Tesla có thể sớm đưa ra quyết định cuối cùng, bao gồm việc xây dựng một nhà máy có công suất lên đến 500.000 xe mỗi năm ở Ấn Độ. Thưa quý vị, Tổng thống Trump sẽ áp thuế cho Mexico và Canada từ ngày 4 tháng 3 sắp tới đây. Tổng thống Mỹ cho biết thuế nhập khẩu 25% áp dụng với hàng hóa Mexico, Canada vào Mỹ sẽ có hiệu lực vào đầu tháng tới. Trong cái buổi họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 24 tháng 2 hôm qua, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thuế nhập khẩu với hàng hóa của Canada và Mexico sẽ có hiệu lực đúng hạn, bất chấp các nỗ lực siết kiểm soát biên giới, buôn lậu của hai nước này. Mức thuế xuất sẽ áp lên là 25%. Ban đầu thì Tổng thống Trump dự định áp thuế lên hàng hóa lên hai nước này từ ngày 4 tháng 2 kìa, tức là cách đây một tháng đó, cùng lúc với Trung Cộng. Nhưng mà tuy nhiên vài giờ trước khi thuế có hiệu lực thì ông thông báo lùi một tháng do mà hai nước này đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc kiểm soát biên giới và fentanyl. Mexico và Canada là hai cái đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ. Với cái quan sát kỳ vọng hai nước này có thể thuyết phục chính quyền Tổng thống Trump lùi thêm cái thời gian áp thuế với 918 tỷ Mỹ Kim hàng nhập khẩu mỗi năm. Và với cái thuế này có hiệu lực thì hàng loạt sản phẩm từ xe hơi và năng lượng sẽ đắt đỏ hơn khi mà vào Hoa Kỳ. Trong đó xe hơi sẽ chịu tác động mạnh nhất. Trong cái cuộc họp báo thì Tổng thống Trump cũng nhắc lại mong muốn áp thuế nhập khẩu đối ứng để bù đắp rào cản thương mại mà hàng hóa của Mỹ gặp phải khi vào các nước kể cả Pháp. Dan Zico, luật sư chuyên nghiên cứu quan hệ Mỹ-Canada, cho biết cả Canada và Mexico đều có biện pháp tăng kiểm soát biên giới. Tuy nhiên, để được trì hoãn thêm nữa thì Mỹ cần bằng chứng rõ ràng cho thấy các biện pháp trên sẽ có hiệu quả. Ông cố vấn cấp cao tại Thomson Hines cho biết rằng việc siết kiểm soát biên giới chưa có thấy tiến triển gì, nhưng cái kỳ vọng thuế nhập khẩu được dỡ bỏ hoàn toàn là quá lạc quan. Tuần trước thì Bộ trưởng Kinh tế Mexico là Marcelo Ebrard cho biết ông có cuộc đối thoại, đàm thoại mang tính xây dựng trong cuộc gặp với quan chức thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ. Mexico đầu tháng này cũng đã triển khai 10.000 binh sĩ đến biên giới với Mỹ. Ông và Canada cũng bổ nhiệm quan chức mới nhằm chống buôn lậu fentanyl sang Mỹ. Việc nước này còn xếp các băng nhóm buôn lậu vào danh sách khủng bố, đồng thời triển khai trực thăng, thiết bị phi cơ không người lái và các công nghệ giám sát khác ở biên giới với Mỹ. Dù vậy thì Canada cũng chuẩn bị cái danh sách trả đũa với Mỹ với hàng hóa của Mỹ là 100, trị giá 107 tỷ Mỹ kim, chẳng hạn như là bia, rượu vang hoặc là nước cam. Từ khi lên trở lại Tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Trump cũng đã áp thuế bổ sung 10% lên toàn bộ hàng nhập khẩu của Trung Quốc rồi. Và nhôm thép vào Mỹ hiện đang chịu thuế 25%. Mức thuế tương đương cũng được Tổng thống Mỹ tính thêm với xe hơi, dược phẩm, gỗ, sản phẩm bán dẫn vào Hoa Kỳ. Trong cái cuộc gặp hôm qua thì Tổng thống Trump và ông Tổng thống Macron của Pháp không có thảo luận về một cái điểm nghẽn nào khác, đó là thuế dịch vụ kỹ thuật số. Và cuối tuần trước thì Tổng thống Mỹ cũng chỉ đạo giới chức nước này khôi phục cuộc điều tra về các quốc gia áp thuế này lên các công ty của Mỹ, Anh, Pháp, Ý Quốc, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Áo và Canada đều áp thuế doanh thu lên các hãng công nghệ đa quốc gia có hoạt động tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.